là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin tức diễn ra trong tỉnh là ghi nhận Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đi đầu trong phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật. Tiếp đó là phản ánh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, 9 tháng năm 2024 đơn vị đã giải ngân trên 135 tỷ đồng cho trên 2.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn. Trong đó tập trung vào các chương trình vay vốn như hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Đến hết tháng 9 năm 2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt gần 742 tỷ đồng, với gần 13.000 hộ còn dư nợ. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình đã truyền tải kịp thời vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Vốn ưu đãi được người dân đầu tư trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh. Theo đó, 9 tháng qua đã có trên 520 lao động được đào tạo việc làm, trên 600 công trình nước sạch và vệ sinh quy mô hộ gia đình được xây mới, sửa chữa. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong đó đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Bình.
Từng bước nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có trên 7.670 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 200 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Các mô hình đã phát huy các giá trị sản phẩm bản địa, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất, thu nhập cao vào sản xuất, từ đó nhân rộng ra địa bàn, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Khuyến khích các mô hình kinh tế của hội viên phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục vận động hội viên phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, đồng thời duy trì có hiệu quả và nhân rộng mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, tích cực vận động phụ nữ đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp chị em tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.
Cuối tháng 9, gia đình ông Nguyễn Huy Toàn, thôn Tranh Yên đã tập trung trồng cây ngô đông trên đất hại vụ lúa và đất sói bãi. Do được gieo trồng đúng cùng thời vụ và chăm sóc tốt nên diện tích ngô đông của gia đình ông sinh trưởng phát triển tốt. Ông Nguyễn Huy Toàn, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên cho biết.
Thực hiện cái chương trình trồng cây ngô đông thì nói đúng đối với gia đình chúng tôi thì hàng năm, thì năm nào chúng tôi cũng trồng cái vụ đông trên dân ruộng hai vụ lúa. Nói chung là năm nay thì nó cũng có cái ảnh hưởng của cơn bão số 3 này. Thế nên là cái diện tích mà triển khai đầu tiên là cũng khó làm. Nhưng mà đến bây giờ thì cơ bản là cây ngô đã phát triển được tốt.
Để chăm sóc tốt diện tích ngô đông, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà Lý Thị Bột, thôn Tranh Yên đã ra đồng từ sớm để làm cỏ, vun gốc cho cây ngô phát triển nhanh, mau chóng được thu hoạch, đem lại thu nhập cho gia đình, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Bà Lý Thị Bột, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên chia sẻ.
Gia đình có 5 sào, thế thôn ấy cũng vận động là trồng ngô đông thì nhà cũng trồng được hơn 2 sào, gần 3 sào. Thì cũng chăm được cây ngô, bây giờ cũng trưởng thành rồi, thì phân bón rồi phun rồi cũng đầy đủ rồi, bây giờ chỉ việc chăm, nếu mà còn sâu nữa lại phun.
Vụ đông năm nay xã Vĩnh Kiên phấn đấu trồng 168 hecta, trong đó có 86 hecta ngô trên đất hai vụ lúa và đất sói bãi, 25 hecta khoai lang và 57 hecta rau các loại. Với việc thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đến thời điểm này diện tích ngô trên đất hai vụ lúa và đất sói bãi cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói.
Đối với chỉ đạo trồng cây ngô đông và cây màu vụ đông năm 2024, thứ nhất thì đối với xã chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị để họp triển khai tới ban chấp hành và tới các cán bộ chủ chốt và các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn triển khai kế hoạch trồng cây màu vụ đông và giao chỉ tiêu trồng cây ngô đông tới từng thôn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và tổ chức các cái lớp tập huấn cho bà con nhân dân hướng dẫn về kỹ thuật trồng cây ngô đông. Thế và vận động nhân dân là thu hoạch đến đâu là trồng ngô ngay đến đấy. Thế và đến thời điểm này thì xã Vĩnh Kiên chúng tôi đã trồng được 86,3 hecta ngô đông. Trong đó ngô trên chân ruộng hai vụ lúa là 66,3 hecta.
Để cây ngô đông sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế cao, xã Vĩnh Kiên đang tiếp tục chỉ đạo bà con bám đồng ruộng, chủ động bón phân làm cỏ, đảm bảo nguồn nước, phòng trừ sâu bệnh theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn. Đồng thời chỉ đạo nông dân trên địa bàn tiếp tục trồng các loại cây màu vụ đông như rau, khoai các loại.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình, tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn xử lý các loại hình xe này. Sở Giao thông Vận tải Yên Bái yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các bến xe khách tổ chức bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ ưu tiên hành khách ra vào bến được thuận tiện trong công tác bán vé xe và sử dụng các dịch vụ khác tại bến. Triển khai các hình thức bán vé, niêm yết giá vé công khai, kiên quyết không làm thủ tục xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe không có hoặc có nhưng không hoạt động. Các trường hợp lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện hoặc có sử dụng rượu bia. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác kiểm tra điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, với lòng nhiệt huyết, niềm say mê cùng tinh thần trách nhiệm và hơn hết đó là việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, chính là động lực để những cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ trong những năm qua luôn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với hoạt động chuyên môn. Từ đây, nhiều giải pháp đã được gửi đi tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật, lan tỏa các cách làm hay đến nhiều đơn vị. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trung bình mỗi năm Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đều có từ 5 đến 7 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn khám chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Nhiều giải pháp hay mang tính ứng dụng cao đã được đơn vị lựa chọn tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật. Cách làm của đơn vị là phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, tập trung tuyên truyền để người cán bộ y bác sĩ thấy rõ trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời động viên kịp thời những cán bộ tích cực có những sáng kiến. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thanh Tôn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói:
thì hàng năm thì bệnh viện luôn có những phong trào thi đua, trong đó có một phong trào thi đua tuổi trẻ nghiên cứu khoa học. Tất cả các bác sĩ trẻ khi về là chúng tôi đều động viên làm những cái sáng kiến và những đề tài nghiên cứu khoa học. Thì trong đó thì có những cái bác sĩ, những điều dưỡng mà đã lâu năm thì người ta có nhiều kinh nghiệm, thì các bác sĩ trẻ học hỏi và từ đó có những sự phối hợp giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau để xây dựng những sáng kiến hay những đề tài mang tính thiết thực. Năm nay bệnh viện hưởng ứng hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, thì bệnh viện cũng phát động phong trào và động viên anh em tham gia. Thì chúng tôi có 3 giải pháp về các lĩnh vực hoạt động, chủ yếu là về lĩnh vực cải tiến các cái trang thiết bị phục vụ cho các chuyên ngành, một là ngoại khoa, nhi khoa và kiểm soát nhiễm khuẩn.
Đã gần một năm nay, hệ thống khí dung tập trung được đưa vào sử dụng tại khoa nhi của bệnh viện, góp phần tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhi được chạy khí dung kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý về hô hấp. Giải pháp hữu hiệu này do dược sĩ Hoàng Đức Quảng và Nguyễn Thị Ngọc Mai, phòng vật tư trang thiết bị y tế sáng tạo. Trên cơ sở thực tế, số bệnh nhi điều trị tại khoa luôn trong tình trạng quá tải. Thiết bị máy khí dung của bệnh viện còn hạn chế. Cho biết thêm về ý tưởng của hệ thống khí dung tập trung, dược sĩ Quảng nói:
thông qua công việc hàng ngày thì tôi nhận thấy là hiện tại bệnh viện là chỉ có máy khí dung cầm tay cá nhân, dẫn đến là nhiều bệnh nhân còn phải xếp hàng chờ đợi không có máy khí dung để thở. Thì qua đó thì tôi nhận thấy là cái hệ thống khí dung tập trung này sẽ giúp được cho nhiều bệnh nhân cùng một lúc hơn. Cái khí dung này thì nó sẽ đưa thuốc ở dạng sương mù trực tiếp vào cái đường niêm mạc không khí của bệnh nhân, dẫn làm cho cái thuốc nó được hiệu quả hơn, nó trực tiếp hơn vào đường niêm mạc.
Qua quá trình nghiên cứu vận dụng các kiến thức chuyên môn, dược sĩ Quảng và đồng nghiệp đã thiết kế hệ thống khí dung tập trung có cấu tạo đơn giản gồm máy nén khí không dầu, bình chứa khí nén, hệ thống van điều chỉnh cùng các cổng ra, giúp tăng số bệnh nhân chạy khí dung lên gấp 6 lần trong cùng một khoảng thời gian. Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết thêm:
giải pháp này được chúng tôi đưa vào ứng dụng từ mùng 1 tháng 5 năm 2024 ạ. Và với giải pháp này thì từ một máy khí dung thì chúng tôi đã chia ra được làm 6 cổng khí dung cho 6 bé khí dung cùng một lúc ạ.
Là bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật và điều trị cho các bệnh nhân, bác sĩ Trần Long Hoàng, trường khoa ngoại luôn trăn trở với tình trạng của những bệnh nhân bị áp xe, nhất là ở các vị trí nguy hiểm như phổi, gan, hay những bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu. Thông thường trước đây bệnh viện điều trị bằng phương pháp mổ mở áp xe, làm sạch và dẫn lưu dịch. Phương pháp này thường tốn chi phí hơn cho bệnh nhân. Trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ Hoàng đã cùng đồng nghiệp ứng dụng bộ nong thận tán sỏi qua da và dẫn lưu áp xe qua da. Theo đó, bộ dụng cụ đã xử lý tiệt khuẩn bằng plasma kết hợp với một số dụng cụ khác trước khi tiến hành dẫn lưu áp xe qua da. Qua đó giúp bệnh nhân không cần mổ mở, thủ thuật ít xâm lấn và thời gian hồi phục nhanh hơn so với dẫn lưu bằng phẫu thuật mở, bác sĩ Hoàng cho biết.
Thì sáng tạo của giải pháp này là gì? Chúng ta đã được tái sử dụng được cái bộ tán sỏi, nong tán sỏi qua da PCNL vào cái việc là dẫn lưu những khối áp xe ở sâu trong cơ thể, ví dụ như áp xe thận, áp xe gan hoặc là áp xe cơ, giúp cho người bệnh là được tiếp cận những cái kỹ thuật cao, kỹ thuật tốt mà không phải chuyển về tuyến trên. Mà khác thì bệnh nhân tiết kiệm được rất là nhiều chi phí trong quá trình điều trị.
Phong trào sáng kiến khoa học không chỉ được các cán bộ y bác sĩ phát huy trong công tác khám chăm sóc và điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, mà còn trở thành việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ nhân viên trong bệnh viện tại tất cả các khoa phòng. Với phương châm sáng tạo khoa học từ những điều đơn giản nhất, giúp giảm thời gian công sức của người bệnh, y bác sĩ, nhân viên mà vẫn đảm bảo các yêu cầu phục vụ cho người bệnh. Ở mỗi khâu đều có những cải tiến đơn giản, hiệu quả, cho thấy tinh thần sáng tạo và đổi mới hướng đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của đơn vị. Cho biết về giải pháp của mình, anh Nguyễn Hoàng Hóa, phòng vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, nói.
Giải pháp của chúng tôi là không con lăn và giá đẩy dụng cụ cho lồi hấp tiệt trùng. Được thiết kế hoàn toàn bằng inox 304, vật liệu có sẵn trên thị trường. Và ưu điểm của giải pháp là giúp cho cán bộ nhân viên của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn trong việc sấy dụng cụ thuận tiện và lấy dụng cụ ra, tránh mất an toàn lao động do bỏng vì nhiệt.
Những sáng kiến mô hình hay đã và đang được ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là những giải pháp đã được đơn vị lựa chọn gửi đến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11 với mong muốn giới thiệu những cách làm hiệu quả để các cơ sở y tế trên địa bàn, đồng thời tạo ra sân chơi để cán bộ y bác sĩ của đơn vị thỏa sức với niềm đam mê khoa học. Mỗi giải pháp được ứng dụng chính là sự ghi nhận nỗ lực cống hiến, tìm tòi nghiên cứu của các đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Lực lượng cảnh sát giao thông quân tỉnh Yên Bái thời gian qua bằng nhiều cách làm đổi mới hình thức tích cực tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đẩy mạnh tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện tháng cao điểm bảo đảm an toàn trật tự giao thông cho lứa tuổi học sinh. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Phụ huynh đưa con tới trường không đội mũ bảo hiểm, thậm chí là chở 3, chở 4, học sinh trung học phổ thông đi xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt có nhiều em điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối khi mới 15-16 tuổi. Những trường hợp vi phạm giao thông vậy, ngay trong buổi sáng thứ hai đầu tuần đã được lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái tuyên truyền trực tiếp tới học sinh, giáo viên tại nhiều trường trên địa bàn. Nhiều câu hỏi khác liên quan tới các hoạt động tham gia giao thông của học sinh cũng đã được các chiến sĩ cảnh sát giao thông đặt ra khá dí dỏm và dễ hiểu. Trung tá Đào Hồng Quân, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 cho biết.
Các trường học trên địa bàn tỉnh có số lượng học sinh khá đông, tùy từng đối tượng học sinh là tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì chúng tôi sẽ lựa chọn các hình thức tuyên truyền cho phù hợp, tăng trực quan sinh động cho các em, như các bộ câu hỏi về đi bộ an toàn, tham gia giao thông bằng xe đạp hay là các câu hỏi về hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường giúp các em học sinh thực hành các cái tình huống thực tế trên đường khi tham gia giao thông. Tham gia trả lời các câu hỏi, các em có thể nhận được những phần quà nhỏ như mũ bảo hiểm hoặc đồ dùng học tập. Các trường hợp cũng rất là sáng tạo các hình thức khác nhau như tổ chức các cuộc thi nhỏ về tìm hiểu an toàn giao thông, sân khấu hóa các tình huống giao thông thường gặp.
Thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục, các đơn vị trường học thường xuyên tổ chức tuyên truyền tọa đàm, ngoại khóa với hình thức đa dạng, lựa chọn những tình huống mà các em học sinh hay gặp phải khi tham gia giao thông. phổ biến các kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho các em học sinh. Trung tá Nguyễn Văn Quang, đội trưởng đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Yên Bái nói.
Ngay từ đầu năm học 2024-2025, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường phối hợp với các trường học, tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho giáo viên và học sinh trên địa bàn. Tại các buổi tuyên truyền, chúng tôi đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong tỉnh, tuyên truyền sâu về những hành vi vi phạm là nguyên nhân phổ biến trực tiếp dẫn đến các vụ tai giao thông, hậu quả tác hại do vi phạm về an toàn giao thông và những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra, hướng dẫn cách xử lý các tình huống giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh.
Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức 39 buổi tuyên truyền giao thông trực tiếp cho hơn gần 20.000 học sinh, gần 2.000 giáo viên, hơn 9.000 phụ huynh cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền lưu động tại các cổng trường cao đẳng, trung cấp, đóng trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thường xuyên phối hợp với các nhà trường, các đơn vị chức năng lấp đầy hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường, đảm bảo đúng quy định tại khu vực cổng trường, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ, xe đưa, đón học sinh, sắp xếp phương tiện, thành hàng lối, không gây cản trở giao thông, không để xảy ra tai nạn và ùn tắc tại khu vực cổng trường. Từ đó nâng cao trách nhiệm của các nhà trường trong việc phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông, góp phần đáng kể trong việc giảm số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Bình cho biết.
Ngay từ những ngày đầu năm học 2024-2025, nhà trường đã triển khai đến giáo viên, học sinh chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên truyền giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trên 1.100 học sinh, giáo viên. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động cha mẹ học sinh, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành các quy tắc giao thông. Mặt khác, nhà trường cũng phối hợp với công an thị trấn tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho phụ huynh học sinh, tuyệt đối không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, khi chưa có giấy phép lái xe phù hợp, nghiêm cấm việc học sinh chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông.
Theo Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 và các văn bản bổ sung sau đó quy định, người từ 16 tuổi trở lên được phép điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, người chưa đủ 16 tuổi không được phép điều khiển xe gắn máy, xe máy điện hay các loại xe mô tô khác. Nếu vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo, đồng thời xem xét xử lý đối với chủ phương tiện về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình trạng học sinh tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi những năm gần đây có xu hướng tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm 2024, trên toàn quốc có 2.951 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Trong đó làm chết 862 người, bị thương 2.251 người. Riêng địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 33 vụ, làm chết 8 người, bị thương 43 người. Để đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, thực hiện đợt cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh của Cục Cảnh sát Giao thông trên cả nước, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở học sinh, phụ huynh đảm bảo an toàn giao thông, phát tờ rơi tại khu vực cổng trường, thể hiện quyết tâm của ngành. Đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh đã kéo dài thời gian lên 45 ngày theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 1 tháng 10 đến 15 tháng 11 năm 2024. Tập trung tuần tra kiểm soát tại tất cả các tuyến đường, nhất là địa bàn gần khu vực trường học, khu vực có nhiều thanh thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đang trên đường bộ thì chúng tôi tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các học sinh trong các nhà trường về việc chấp hành các quy định của trật tự giao thông và tăng cường tuyên truyền về kỹ năng lái xe an toàn cũng như là các tình huống trên đường, đồng thời tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong đối với học sinh như người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt đỏ, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, người không đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, và qua đó thì tăng cường xử lý nghiêm đối với các chủ phương tiện giao xe cho các con em mình chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
Không chỉ tập trung tuyên truyền ở lứa tuổi học sinh, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, lái xe, đưa đón học sinh. xác minh lỗi của phụ huynh, người giám hộ, người giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện cầm lái để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Anh Phùng Minh Hải, phụ học sinh cho biết.
Tôi cảm thấy là cái hoạt động xử lý cao điểm của lực lượng cảnh sát giao thông về an toàn giao thông là rất có ý nghĩa. Tức là bản thân tôi là cũng cảm thấy là được tuyên truyền và cũng tự nhận thức được và nâng cao được cái trách nhiệm để tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Con trai tôi thì mới học lớp 10 nên là tôi cũng không dám giao xe cho cháu đi, chỉ dặn cháu là đi xe đạp điện và đồng thời là đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Thứ nhất là để bảo đảm an toàn tính mạng cho chính bản thân mình và thứ hai là nêu cao cái tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.
9 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản gần 2.000 trường hợp vi phạm trong lứa tuổi học sinh với các lỗi chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi để điều khiển xe mô tô, xe máy, vi phạm tốc độ. Cá biệt có một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Riêng 15 ngày đầu thực hiện kế hoạch cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, toàn tỉnh đã có 676 trường hợp học sinh vi phạm, trong đó có 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp vi phạm tốc độ, 5 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, 6 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cảnh sát giao thông, 6 trường hợp trở quá số người quy định, gần 380 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, trên 400 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và nhiều trường hợp vi phạm khác. Để hành trình đến trường của các em học sinh an toàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bên cạnh các giải pháp quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh và con em học sinh, cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp khó lường của biến đổi khí hậu, những năm qua việc sản xuất nông nghiệp, trong đó có lĩnh vực trồng trọt của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bị ảnh hưởng. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ngành nông nghiệp và các địa phương cũng đã triển khai nhiều biện pháp như tập trung vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với từng loại đất, đặc điểm địa hình, đồng thời thực hành hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để cây trồng phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại vùng Chê Măng Bát Độ, huyện Trấn Yên.
Với những ưu điểm nổi bật chống xói mòn đất, do đó có bộ rễ phát triển mạnh, cây măng tre Bát Độ đã được huyện Trấn Yên đưa vào trồng từ năm 2003. Ban đầu chủ yếu cây được trồng trên các sườn dốc và khu vực dễ bị sói để giữ đất và ngăn ngừa sạt lở. Do phù hợp với điều kiện canh tác của người dân địa phương, đồng thời sản phẩm măng mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên cây trồng này dần được đưa vào mở rộng diện tích nhằm giúp người dân phát triển kinh tế và tăng độ che phủ rừng. Đến nay, toàn huyện có khoảng trên 4.600 hectare măng tre Bát Độ phân bố ở nhiều xã, song tập trung ở 10 xã được quy hoạch thành vùng trồng tre măng Bát Độ: Kiên Thành, Hồng Ca, Lương Thịnh, Quy Mông, Y Can, Hương Khánh, Hương Thịnh. Từ hiệu quả cây tre măng mang lại, huyện đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trồng tre măng Bát Độ, đồng thời tăng cường chuyển dịch khoa học kỹ thuật cho các hộ dân về trồng chăm sóc thu hoạch măng để phát triển kinh tế. Hàng năm cây trồng này cho sản lượng măng thương phẩm đạt trên 30.000 tấn, với giá thu mua trung bình từ 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Mỗi hecta măng Bát Độ người dân có thu nhập hơn 50 triệu đồng. Đối với diện tích thâm canh cao có thể đạt từ 70 đến 80 triệu đồng trên hecta. Ông Lê Văn Luyện, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên nói:
để mà nâng cao cái chất lượng vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm ấy thì là hàng năm ấy thì là cán bộ kỹ thuật của trung tâm dịch vụ là xuống là luôn là đồng hành cùng bà con nhân dân, hướng dẫn về cái từ khâu trồng, chăm sóc, về thu hoạch và chế biến sản phẩm để tạo đà cho cái vùng măng phát triển về bền vững ấy. Thì qua các cái giai đoạn thì là đối với huyện Trấn Yên này đều có triển khai các cái chính sách hỗ trợ dựa trên các cái chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh và của huyện từ các cái giai đoạn trước, như là cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên các cái nghị quyết số 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020, hay nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, thì các cái chính sách này đều tập trung vào hỗ trợ cho bà con nhân dân về từ cái giống, rồi kỹ thuật, rồi phân bón và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
gia đình ông Hà Văn Liêm, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành là một trong những hộ đầu tiên của địa phương mạnh dạn đưa cây tre mang bắt độ vào sản xuất. Nhận thấy giá trị của cây mang mang lại, từ vài hecta vào năm 2003, gia đình ông Liêm đã dần chuyển đổi diện tích keo bồ đề sang trồng lên 25 hecta được trồng tập trung tại thôn Đồng Cát. Mỗi năm từ việc thu hoạch măng đã mang lại cho gia đình ông khoảng 600 triệu đồng. Có những năm được giá có thể thu nhập tới trên 800 triệu đồng, ông Liêm cho biết.
Nói chung thì về giá trị măng càng ngày thì càng tăng. Các cái công ty thu mua măng thì đều quan tâm đến những hộ gia đình như chúng tôi đang trồng. Thế thì nó ổn định lắm. Tính ra thu nhập măng thì có giá trị lớn hơn các cái khoản trồng khác như các cái cây lâm nghiệp thì cũng không bằng tre măng bắt độ.
Với phương pháp mỗi năm mở rộng dần một diện tích, đến nay gia đình ông Lộc Thiết Giáp, xã Kiên Thành cũng có trên 4 hecta măng bắt độ. Tuy chỉ một nửa diện tích này đang cho thu hoạch, số còn lại là cây non, nhưng vài ba năm gần đây cũng mang lại cho gia đình ông Giáp gần 100 triệu đồng. Việc tuân thủ quy trình trồng chăm sóc, bón phân cho cây đã giúp cho măng tre của gia đình ông phát triển tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ măng cao. Và vụ măng đều được thu đều đặn hàng tháng, lựa chọn các cây măng đủ độ cao, chất lượng và xử lý bóc lá, cắt ngọn theo đúng hướng dẫn kỹ thuật yêu cầu của đơn vị thu mua. Do đó anh Giáp khá yên tâm về đầu ra tiêu thụ, anh Giáp cho biết thêm.
Thì thường thường là để chúng tôi bóc ấy là bóc măng nó cao tầm khoảng 3-4 ống thì mới bóc. Vì thường bóc là măng cái ống gốc ấy là người ta bỏ, người ta không lấy. Vì cái ống đấy là nó hay cương cứng mà nó cứng hơn, cho nên là phải bỏ. Còn lấy từ ống thứ hai trở lên thì thường thường là 3-4 ống mới bóc. Và còn lấy thì theo tiêu chuẩn lấy thì nói chung là bóc ống thì nó từ khoảng 5 phần trở lên. Nhưng mà tùy theo, vì nó là cái măng cao thì ống có thể nó dài hơn nhưng nó vẫn non. Và còn măng thấp thì nhìn nó trắng nhưng mà có thể là nó vẫn cứng hơn măng cao.
Toàn xã Kiên Thành có khoảng trên 2.000 hecta măng tre bát độ được trồng ở hầu hết các thôn, song tập trung nhiều tại các thôn như Đồng Ruộng, Đồng Cát, thôn An Thịnh, với khoảng 90% các hộ dân đều có diện tích măng. Mỗi năm sản lượng măng của địa phương đạt khoảng trên 50.000 tấn, là cây trồng quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương. Ông Phạm Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành nói:
Về hiệu quả kinh tế thì đối với cây tre măng bát độ thì đã có trên địa bàn xã Kiên Thành trên 20 năm. Từ đó thì hàng năm thì cũng đã cho lại thu nhập đáng kể cho bà con nhân dân. Bình quân sản lượng hàng năm những năm gần đây thì giá trị cũng đạt trên 100 tỷ đồng đối với sản phẩm măng tre bát độ.
Ngoài xã Kiên Thành được xem là thủ phủ của cây tre bát độ, cây trồng này đã được mở rộng diện tích tại nhiều xã trên địa bàn huyện Trấn Yên. Tận dụng lợi thế về địa hình, dễ trồng và có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu khác nhau, nhiều nông hộ xã Kiên Thành, Hưng Khánh cũng đã lựa chọn măng tre bát độ là cây trồng lý tưởng để làm kinh tế, góp phần nâng diện tích măng của toàn xã lên khoảng 400 hecta. Bà Hoàng Thị Hiên, xã Hưng Khánh nói:
Nói chung là từ năm thành lập hợp tác xã đến giờ thì tôi thấy là măng này là thu nhập rất là cao. Tôi gia đình tôi trước đây cũng phải đi làm công cho người ta, nhưng từ năm tôi trồng măng đến giờ tôi không phải đi làm công cho người ta nữa. Tôi gia đình tôi chỉ có làm măng thôi chứ không phải đi làm ngoài, mà giá trị kinh tế rất là cao.
Thực tiễn cho thấy cây tre măng bắt độ không chỉ góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, mà còn là cây trồng chủ lực góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Trấn Yên. Với khoảng trên 4.600 hecta măng tre bắt độ như hiện nay, giá trị ước tính mang lại cho huyện Trấn Yên trên 200 tỷ đồng mỗi năm, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đến nay 2025, huyện Trấn Yên đặt ra mục tiêu có trên 5.000 hecta cây măng tre bắt độ. Do đó đi liền với mở rộng diện tích là việc nâng cao chất lượng măng tre. Huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết áp dụng chặt chẽ quy trình kỹ thuật, đảm bảo việc quy hoạch, phát triển cây tre măng bắt độ tập trung có kế hoạch theo hướng bền vững, hiệu quả.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc, Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.